Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ năm với luật sư Di Trú Khanh Phạm, chương trình trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, một thẩm phán liên bang ngày 25 tháng 7 vừa chặn một chính sách về tị nạn của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với những người tới Mỹ xin tị nạn. Và việc này thì cũng đang gây tranh cãi rất nhiều. Vì sao chính sách đó bị chặn, nó quy định những gì, và cái việc ngăn chặn này nó sẽ dẫn tới những hậu quả như thế nào, và số phận của các di dân từ nay trở đi sẽ ra sao với cái lệnh ngăn chặn của thẩm phán liên bang đối với cái chính sách với người tị nạn tới Mỹ xin tị nạn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư Di Trú Khanh Phạm. Trà My xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Thưa anh, mình nói về việc là một cái chính sách về người tới Mỹ xin tị nạn của chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa bị một thẩm phán liên bang ngăn chặn. Thì mình xin hỏi là hiện bây giờ các quy định của chính quyền Biden đối với những người tới Mỹ xin tị nạn hiện bây giờ ra sao cái đã, rồi mình biết cái tình hình chung hết rồi thì sau đó mình sẽ tìm hiểu là chính sách nào đang trôi chảy, chính sách nào đang bị ngăn chặn, thưa anh.
Quý vị nhớ lúc mà hồi tháng 5 á, lúc mà Khanh và chị Trà My làm cái chương trình về cái vấn đề những cái quy trình mới mà bên ngài Biden đưa ra về vấn đề bên biên giới, thì ngay lúc đó là ngài Biden đưa ra cái chính sách để mà cho những người xin tị nạn mới để mà ngăn chặn lại cái con số người sẽ được thông qua biên giới sau khi cái Title 42 nó bị hết hạn. Thì trong cái chính sách của ngài hồi lúc mà ngài đưa ra hồi tháng 5 á, là ngài có bắt buộc rằng là những người nào mà muốn vào nước Mỹ để xin tị nạn thì trước hết phải đi qua nước thứ ba và xin tị nạn của nước thứ ba đã, và có cái lệnh coi như có cái quyết định cuối cùng của cái nước thứ ba trước khi có thể đặt chân vào Mỹ để mà xin tị nạn của Mỹ. Hoặc hai, nếu mà, và cái thứ hai nữa là nếu mà để có một cái cuộc hẹn với cái bên Mỹ để mà bên xin tị nạn á, thì phải là làm việc qua cái app của bên Mỹ, cái app trên điện thoại là bên sở di trú họ tạo ra đó, thì phải có cái cuộc hẹn qua cái app đó thì bên nhân viên bên hải quan bên Mỹ mới có thể gặp những người này để mà coi như là duyệt coi cái hồ sơ tị nạn họ như thế nào. Thì giống như trong cái chương trình đó luôn, Khanh và chị Trà My cũng có nói là hiện tại cái chương trình này được đưa ra chắc chắn sẽ được ý kiến, và đúng giống như Khanh và chị Trà My nói thì tới ngày hôm nay là coi như là gần 2 tháng, đúng không chị? Gần 2 tháng sau thì có cái ngài quan tòa liên bang ông đưa ra cái quyết định, ông nói injunction tạm ngưng. Và ông bắt tạm ngưng trong 14 ngày từ cái ngày ông đưa ra quyết định này. Và ông đưa ra quyết định này có hình như có cách đây có 1-2 ngày à.
Ngày 25.
Và trong 14 ngày kế tiếp là bên hải quan và bên di trú Mỹ không có thể nào áp dụng được cái chính sách của ngài Biden đưa ra hồi tháng 5. Có nghĩa rằng là mình đã nói hết những thay đổi về vấn đề xin tị nạn như thế nào, nhưng mà ngay lúc này, cái thời điểm ngay lúc này thì mình vẫn áp dụng luật cũ. Luật cũ như thế nào trước khi ngài Biden lên hoặc trước khi ngài Trump lên như thế nào thì mình vẫn áp dụng y hệt luật như vậy. Có nghĩa rằng là bên hải quan và sở di trú không có thể bắt buộc những người mà muốn xin tị nạn vào Mỹ, không có thể bắt buộc họ phải qua nước thứ ba để xin tị nạn. Và cũng không có thể bắt buộc họ phải ghi danh qua cái hệ thống của bên cái app để mà có một cuộc hẹn. Và những người này thực tế là họ có thể bước thẳng vào bên biên giới và họ có thể xin tị nạn với hải quan luôn. Ngay lúc này, tại vì cái này là cái cách đây trước giờ và luật về di trú Mỹ đã có. Và bây giờ là cái ngày quan tòa liên bang này nói là chính quyền ngài Biden không có phép để vượt luật như vậy. Và cũng không có, tại vì cái này đang thay đổi những cái gì mà luật di trú cho phép, chứ không phải là coi như là mô phỏng ra thêm những cái gì mà cái luật cho phép, mà đang thay đổi cái luật mà ngài tổng thống không có quyền thay đổi luật như vậy.
Tức là quy định hiện bây giờ mà đang áp dụng đó, trước khi bị ngăn chặn đó, là cái quy định bắt buộc là ai muốn đặt chân tới Mỹ để mà xin tị nạn thì phải đi qua một cái nước khác, tức là trên con đường tiến tới Mỹ đi qua cái nước thứ hai, thứ ba thì phải xin tị nạn ở những nước đó cái đã, và bị những nước đó từ chối thì mới tiếp tục đi tới Mỹ xin tị nạn, là quy định thứ nhất. Nếu mà đi thẳng tới Mỹ mà chưa xin tị nạn ở chỗ nào khác hết thì Mỹ sẽ không chịu
và sẽ bị quay lại ngay biên giới.
Quy định thứ hai đó là nếu mà quý vị muốn vào, muốn tới Mỹ xin tị nạn thì hồi xưa thay vì là vào trong đất Mỹ rồi xin tị nạn thì không, bây giờ là phải đứng bên ngoài chờ, tức là đứng ở ngoài Mexico đó, chờ đợi chúng tôi kêu quý vị vào thì quý vị mới được vào để xin tị nạn. Và đứng ở ngoài chờ đó là phải lên lịch hẹn trên một cái ứng dụng điện thoại, hẹn với lại sở di trú hoặc là hẹn với lại
bên hải quan
Mỹ. Dạ, thì xin lịch hẹn xong tới ngày tới giờ mới bước chân vào Mỹ để được thẩm vấn, để được phỏng vấn xem có đủ điều kiện xin tị nạn hay không, chứ không có vào nhà của tôi mà ngồi chờ như hồi xưa nay nữa. Đó là những cái quy định đang được áp dụng, trước thời Biden đã được áp dụng hay là từ thời Biden mới áp dụng, thưa anh Khang?
Cái này là luật bên Mỹ hồi xưa rồi, có nghĩa là ví dụ cái mà mình đang nói về cái quy định mới về là coi như là phải xin tị nạn với nước thứ ba và hoặc là phải dùng qua ứng dụng kích, thì cái
có
này là
từ thời Trump hay có từ thời Biden?
Thì cái này là có từ ngày Biden. Cái này là chương trình ngày Biden đưa ra để mà giảm tải về cái vấn đề cái con số lượng người dân sẽ đi qua bên biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp pháp, nên vì vậy ngày Biden mới đưa ra những cái chương trình này để mà coi như tạm giảm lại và bắt buộc là những cái người nào mà lại biên giới á, ít nhất họ phải đã có những cái điều kiện này rồi họ mới có thể xin tị nạn được. Thì cái này là chỉ có sau khi ngày Biden được coi như là lên chức vụ, và cái hơn nữa rằng là sau cái thời buổi mà Title 42 á, về cái vấn đề dùng COVID để mà ngăn chặn người từ nước ngoài vào Mỹ nó bị hết hạn rồi, thì ngày Biden mới đưa ra. Tại vì quý vị biết trước khi cái ngày mà Title 42 bị hết hạn thì bên biên giới Mỹ và Mỹ đã có rất nhiều người người ta tụ tập lại ngay biên giới để mà họ chuẩn bị một khi cái hết hạn cái là họ vượt biên giới họ qua liền. Thì ngay lúc đó là bên chính quyền ngày Biden phải đưa ra một cái chương trình khẩn cấp để mà coi như ngăn chặn họ lại tiếp trong một thời gian cố định thôi. Thì cái ngày Biden đã đưa ra cái chính sách này về vấn đề xin tị nạn để mà đòi hỏi rằng là phải xin tị nạn của nước thứ ba hoặc là phải làm việc qua ứng dụng với bên cái ứng dụng mà bên sở di trú Mỹ và bên nước Mỹ đưa ra để mà lấy cái hẹn của mình đi gặp những người nhân viên để mà họ có thể phỏng vấn hoặc thẩm vấn giống như chị nói đó.
Thì cái tức là ngoài này... để mà giảm tải cái việc mà ồ ạt lũ lượt vào dồn dập cùng một lúc thì không có chỗ chứa. Thật sự là các cái trại của là giữ người tị nạn đó, những cái trại tạm giam, những cái trung tâm tạm giữ người tị nạn thì bây giờ đã quá tải.
Và vấn đề họ không có đủ giường để cho những người này ngủ nữa, nên vì vậy có nhiều lúc họ bên hải quan họ bắt xong họ cho qua biên giới xong họ thả ra ngay giữa đường như vậy. Và còn giống như quý vị coi chương trình của Khanh và chị Trà My từ hồi tháng 5 đó, thì Khanh với chị Trà My có nói là nhiều cái, những cái nhà thờ hoặc là những cái nơi thiện nguyện họ lại mở cửa của họ đến là lưu trú cho những người dân này lưu trú. Hoặc là có nhiều thống đốc ổng sẽ có nhiều ngày thống đốc sẽ thuê xe bus để mà chở đi những tiểu bang khác và thả họ ra những tiểu bang đó. Thì giống như quý vị theo dõi thì quý vị sẽ biết là Florida, Texas và New York và California, bốn tiểu bang này đang cứ chơi xỏ lẫn nhau. Ông Texas thì đổ qua California hoặc đổ lên New York hoặc đổ về Florida, ông Florida cũng đổ về Texas hoặc New York hoặc tùm lum hết á. Thì nói chung rằng là nó rất là loạn, tại vì vấn đề là
quá trình anh gọi là chơi xỏ lẫn nhau là vì những cái tiểu bang mà họ dung chấp di dân á, họ welcome, họ hoan nghênh di dân á, thì là bị những cái tiểu bang mà không dung chấp di dân đẩy qua, anh hoan nghênh thì đây xin mời anh nhận lãnh, chứ còn bây giờ vào cái đất của tôi, vào cái tiểu bang của tôi chịu nói tôi hết sức, hết cái quá tải đó rồi, thì quý vị nào hoan nghênh tôi đẩy qua quý vị đó để quý vị đó lo. Mà thật sự những cái quý vị mà hoan nghênh đó bây giờ cũng quá tải luôn, tại vì những cái nơi mà chứa chấp di dân, dung chấp di dân á, thì lúc đầu thì họ cũng nhờ những cái trung tâm xã hội cho nơi ở tạm, rồi sau đó nhờ tới những cái khách sạn cho nơi ở tạm, bây giờ khách sạn cũng quá tải luôn, thành ra bây giờ nó làm cái tình trạng hỗn loạn khiến cho phải có cái chính sách là tạm thời quý vị ở bên kia biên giới chờ chúng tôi kêu lần lượt từng người qua chúng tôi xét. Hoặc là quý vị phải đã xin ở những nơi khác bị từ chối rồi thì chúng tôi mới nhận quý vị, chứ không có tất cả trên thế giới này đổ tới kêu tôi nhận nổi. Đó là cái chính sách mà chính quyền Biden đã áp dụng kể từ khi ông Biden lên nhậm chức tới bây giờ. Và chính sách này để nhằm gọi là xử lý cái tình trạng quá tải di dân bất hợp pháp vào biên giới Mỹ. Nhưng mà nó đã bị thẩm phán liên bang chặn vì cho rằng là nó không có phù hợp với luật di trú Mỹ. Luật di trú Mỹ trước đây, trước thời Biden thì không có những cái quy định này. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Thanh, trước đây không có những cái chính sách gọi là chữa cháy này đó, thì luật di trú Mỹ quy định như thế nào đối với những người đạp chân vào Mỹ xin tị nạn? Thì phải đối xử với họ như thế nào?
Đối với những người đạp chân vào Mỹ để xin tị nạn thì sẽ coi là cái lịch sử của những người này với di trú Mỹ là như thế nào trước đã. Bây giờ mình sẽ nói vài trường hợp. Ví dụ trường hợp đầu tiên là những người nào mà chưa bao giờ đặt chân vào Mỹ, họ cũng chưa bao giờ có những cái vi phạm về luật di trú Mỹ, và họ cũng chưa bao giờ có cái quyết định gì từ nước Mỹ ban ra cho họ, có nghĩa là họ một cái tờ giấy trắng hoàn toàn. Thì đối với những người này, thông thường lúc mà họ đặt chân vào Mỹ thì họ có quyền để xin tị nạn ngay lúc họ qua biên giới. Nếu mà họ bị bắt, họ có quyền xin tị nạn ngay lúc đó, hoặc nếu mà họ vượt qua biên giới thành công và họ không bị bắt, họ vẫn có quyền xin tị nạn với sở di trú trong vòng 365 ngày sau khi họ đặt chân vào nước Mỹ. Thì đối với những người này, ngay ví dụ họ bị hải quan bắt á, lúc mà họ vào nước Mỹ hoặc là trong vòng 60 cây số từ biên giới, từ những biên giới giữa Mỹ và Mỹ, nếu họ bị bắt trong vòng 60 cây số đó hoặc là họ bị bắt ngay lúc mà họ qua biên giới, thì sẽ có một trong hai hoặc ba trường hợp xảy ra. Cái trường hợp đầu tiên á, là những cái người này họ sẽ được thả về lại liền mà không có phải qua quan tòa hoặc cũng không có phải có giấy tờ gì. Thì những cái người nhân viên ở bên CBP là Customs Border Patrol á, là họ sẽ nói rằng là ok, chúng tôi sẽ quay quý vị về và quý vị cô tốn tôi cũng không lưu gì cả, chúng tôi cứ đẩy quý vị về lại thôi. Thì đối với những người này thì thực tế rằng là họ vẫn là một cái tờ giấy trắng. Cái trường hợp thứ hai, ví dụ hải quan nói
dạ xin hỏi nghe chỗ này, cái chỗ mà mình đang nói là đẩy về ngay đó, cái đó có phải gọi là trục xuất nhanh không anh?
Dạ không, cái đó không phải là trục xuất nhanh. Cái từ trục xuất nhanh là gọi là expedited removal. Cái mà Khanh nói quay trở lại nó gọi là voluntary return, nó rất là khác với expedited
tức
removal,
là tự nguyện ra đi.
Tự nguyện ra đi có nghĩa, và cái thứ hai nữa là trong cái tự nguyện ra đi này thì bên hải quan mà họ sẽ không có giữ giấy tờ, không có lưu thông tin của những người này về những cái này, nó xảy ra nhưng mà rất là hiếm. Ví dụ thôi nhé, chỉ ví dụ Khanh đang ở bên biên giới Mỹ và Mỹ, Khanh lại bước qua tới Mỹ mà ngay lúc đó Khanh bị hải quan Mỹ chụp chụp trước khi Khanh vào, không không phải là sau khi Khanh vào nhé, chụp trước khi Khanh vào hải quan ngay biên giới hoặc ngay cái địa vị biên giới đó, thì cái người hải quan này có thể họ thấy Khanh như thế nào, họ nói thôi tôi không muốn làm giấy tờ, tôi cũng không có muốn bắt ông, bây giờ tôi cho ông quay về, ông quay về lại cái bên biên giới kia đi. Và ví dụ Khanh đồng ý thì cái đó nó gọi là cái voluntary return, không có phạt gì cả, cũng không có giấy tờ, cũng không có lịch sử của Khanh vào Mỹ như thế nào, cái đó là tự nguyện đi về. Còn với cái vấn đề cái hồi nãy Khanh nói có ba xu hướng khác nhau, cái đầu tiên là cho tự nguyện đi về, cái thứ hai á là ví dụ là cái từ cái chị đang đưa là trục xuất khẩn cấp, có nghĩa là cái hoặc là khẩn cấp hay là nhanh nhẹn hay mình muốn dùng từ như thế nào. Thì cái vấn đề thứ hai là nếu mà ví dụ Khanh qua biên giới hoặc là trong lúc Khanh qua biên giới hoặc Khanh đã qua biên giới rồi và Khanh bị bắt trong vòng 60 cây số của phạm vi biên giới á, thì bên hải quan Mỹ có thể cho Khanh cái từ gọi là expedited removal. Expedited removal có nghĩa là một cái vụ trục xuất khẩn cấp. Và cái trục xuất khẩn cấp này thì nó có lịch sử cũng lâu rồi, là từ năm 1996 là. Thì năm 1996 coi lúc mà Mỹ bên thượng nghị viện đã chấp thuận cho cái dự định mới về luật và được ngài Bill Clinton ký á, thì cái từ expedited removal mới được đẻ ra ngay lúc đó. Và cái đòi hỏi của expedited removal là nó có bốn cái phân khúc. Đó, phân khúc đầu tiên là nói rằng là cái người này đang xin vào Mỹ, có thể xin là xin đúng theo luật hoặc là đang đi bất hợp pháp. Cái thứ hai á, là họ phải chứng minh rằng là họ đã sống ở bên Mỹ hơn 2 năm. Ví dụ phải sống hơn 2 năm nhé. Có nghĩa rằng là những người nào chứng minh được sống hơn 2 năm sẽ không bị expedited removal. Những người nào chứng minh sống hơn bên Mỹ ít hơn 2 năm sẽ bị expedited removal. Cái thứ ba là họ không phải là người có thể xanh hoặc có quốc tịch Mỹ. Và cái thứ tư là họ không có muốn xin tị nạn. Bốn cái điều khoản đó cho expedited removal. Có nghĩa ví dụ một lần nữa Khanh sẽ dùng Khanh là ví dụ. Khanh đi qua bên Mỹ, Khanh qua tới biên giới Mỹ và Khanh bị bắt. Khanh không có visa, hoặc Khanh có visa cũng được, một trong hai, một cái là Khanh có, hai cái Khanh không có tùy. Mà bởi vì lý do nào đó người ta bắt, bởi vì có thể người ta nói là Khanh đã bị phạm tội hình sự hay như thế nào đó, hoặc cái visa của Khanh nó có vấn đề, hoặc là Khanh vào Mỹ bất hợp pháp. Thì xong họ sẽ hỏi Khanh là ok, ông có phải người có thẻ xanh hoặc có quốc tịch Mỹ không? Khanh sẽ nói không phải. Sau họ sẽ hỏi, ông có muốn xin tị nạn không? Khanh nói, không muốn. Sau họ sẽ hỏi, ông có thể nào chứng minh được ông đã ở bên Mỹ hơn 2 năm không? Thì Khanh nói, không có. Thì ngay lúc đó thì bên hải quan Mỹ có thể cho Khanh vào cái chương trình expedited removal, có nghĩa rằng là họ không có cần cho Khanh đi gặp quan tòa và họ sẽ tự trục xuất Khanh ra luôn. Và trên cái expedited removal đó sẽ có những giấy tờ rằng là Khanh bị bắt như thế nào. Những cái câu đối thoại giữa Khanh và nhân viên sở di trú sẽ được lưu lại và sẽ có một cái hồ sơ như vậy trong cái kho lưu trữ của hồ bên di trú. Thì đối với cái expedited removal đó thì trong vòng 5 năm tới Khanh không có thể quay ngược lại về lại Mỹ được. Nếu mà Khanh quay về ngược lại Mỹ và Khanh bị bắt lần nữa, có nghĩa là họ sẽ cho Khanh một cái permanent ban, có nghĩa là ít nhất là Khanh phải ở ngoài hơn 10 năm lận.
Tức
Đó
là
là
đã
extradition
hủy trục xuất nhanh rồi thì 5 năm sau mới trở lại Mỹ được. Và nếu mà tiếp tục mà lại một lần nữa nữa thì là 10 năm sau mới trở lại Mỹ được.
Và có cái vấn đề rằng là nếu mà mình bị expedited removal rồi và mình không đợi 5 năm hoặc 10 năm á, vẫn có cơ hội. Là ví dụ cái cơ hội đó là ví dụ mình quay ngược lại, mình xin tị nạn và mình phải có bằng chứng rất là rõ ràng là mình xin tị nạn thật, chứ không phải là mình nói tôi chỉ xin tị nạn để lách cái luật này thôi. Tại vì trước giờ luật di trú Mỹ có nói rằng là nếu mà mình là người xin tị nạn thì mình vẫn có cơ hội để mình xin. À, mình phải chứng minh cái sự việc đó và mình phải chứng minh là cái nguy cơ để mà xảy ra bị đàn áp của mình, hoặc là coi như mình bị đàn áp theo cái file protected ground đó, cái nguy cơ rất là cao. Và nếu khi mình chứng minh được thì cho dù mình có cái expedited removal được không thì mình có thể xin quan tòa để coi mở cái expedited removal ra và coi như cho mình xin tị nạn. Và mình chứng minh được thì quan tòa họ có thể.
Cảm đó, tức là anh đã từng bị trục xuất nhanh rồi nhưng mà anh bị bức bách quá, anh bị bức hại quá, chịu không nổi, anh lại chạy qua Mỹ để xin tị nạn lần nữa và chứng minh được là bị bức bách, bức hại thảm khốc cỡ nào, thuyết phục được thì lại được miễn cái tội là 5 năm sau mới quay lại Mỹ, 10 năm sau mới quay lại Mỹ vì đã từng bị trục xuất nhanh. Cái đó là có cái sự
Và
ưu tiên.
cái trục xuất nhanh này nó được thay đổi trong vài vài giai đoạn, thì bắt đầu được đưa ra là năm 1996, thì tới năm 2002 á thì bên bên Mỹ lại đưa ra cái sự sửa đổi rằng là cộng thêm cái con đường vào Mỹ là bằng đường biển nữa. Tại trước đây cái expedited removal rồi nói rằng là không có nói về cái vấn đề vào như thế nào, nhưng mà phần lớn người ta đều hiểu rằng là về biên giới đi đường bộ. Thì xong tới 2002 thì là cái luật này được mở rộng ra để nói rằng là không thay đổi nhé, chỉ mở rộng ra thôi nhé. Thì nói rằng là đường biển sẽ được tính, nếu mà bị bắt hải quan bên biển đó, những cái chuyến thuyền, những chuyến tàu đó, thì sẽ cho họ cái expedited removal y hệt như vậy. Rồi sau đó tới 2004 thì họ lại gia hạn cái phạm vi của cái từ biên giới ra bao xa là coi như 100 cây, mà
60 cây số thôi.
một trăm 100 mile, chứ Khanh xin lỗi, 100 mile là coi như 160 cây số, thì họ bên Mỹ là gia hạn ra cái phạm vi là coi như từ biên giới tới 100 mile từ biên giới là bên, nếu mà bị bắt trong phạm vi đó thì có thể bị expedited removal. Còn ví dụ mình đặt hơn 101 mile rồi thì ok, không có expedited removal nữa.
Tức
Và
là đi sâu vô rồi đó thì an toàn hơn đó, phải không anh hiểu vậy?
đúng rồi, đi càng sâu càng an toàn. Tại vì phần lớn của những nhân viên hải quan họ sẽ trụ trong vòng cái 60 mile đầu tiên. Còn cái giữa cái 60 và 100 thì sẽ ít, nhưng mà 60 mile đầu tiên thì sẽ có rất nhiều checkpoint. Checkpoint là những cái địa điểm mà coi như là nhân viên hải quan họ có cái trụ, họ chặn, họ ngăn chặn hết những xe mà họ nghi là có thể có người bất hợp pháp, họ sẽ kéo những xe đó ngừng lại và họ sẽ hỏi. Mà cái này là đi sâu vào nước Mỹ rồi chứ không phải ngăn chặn ngay hải quan. Thì đối với đó đó là thì ngay lúc đó năm 2004 khi họ đưa ra cái mở rộng này thì thực tế là chỉ có vài địa điểm là được coi như là cái điểm nóng. Tại vì quý vị nhớ hồi 2004 thì cái con số người di dân bất hợp pháp vào Mỹ nó cũng không có nhiều giống như bây giờ, và thông thường người ta sẽ đi qua đường bộ giống như bên McAllen, bên Laredo hoặc bên Tucson, Arizona, có nghĩa là ba cái địa điểm lớn nhất của bên Mỹ ngay thời điểm đó để mà có những người bất hợp pháp họ vào. Thì tới năm 2004 á, thì Mỹ họ mới coi lại và nói ok, thay vì ba địa điểm này bây giờ chúng tôi làm nguyên cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ luôn, không có nói gì với biên giới
Tất
Canada,
cả đường biên
áp
giới
lực cho tất cả địa điểm, tất cả những thành phố nào mà ví dụ bên này thành phố là bên Mỹ, là bên kia thành phố là bên Mỹ, thì họ áp lực hết những cái chốt đó. Có nghĩa rằng là bây giờ là nguyên biên giới giữa Mỹ và Mỹ là sẽ được áp dụng cái luật expedited removal này đó. Rồi
số nhé.
xong để trục xuất nhanh đó, thì tới bây giờ thì expedited removal lại được áp dụng như vậy. Có nghĩa rằng là bây giờ họ cũng không có họ coi họ bắt buộc rằng là mình có thể expedited removal nếu mà cái người này họ ở bên Mỹ quá 14 ngày nhưng mà ít hơn 2 năm. Có nghĩa là ví dụ mình mà chứng chứng minh được mình ở hơn 2 năm thì mình không có vấn đề rồi. Nhưng mà nếu mà mình vào trong Mỹ trong vòng 7 ngày ấy, thì có thể Mỹ sẽ không có expedited removal mà họ sẽ cho voluntary return như thế nào đó. Và expedited removal sẽ nói rằng là những người này phải ở bên Mỹ hơn quá 14 ngày rồi, và nhưng mà lại tổng thời gian ít hơn 2 năm, thì họ sẽ cho những người này cái expedited removal. Quý vị nhớ nhé, expedited removal đòi hỏi vài cái rằng là mình không xin tị nạn. Nếu mình xin tị nạn thì thực tế rằng là expedited removal nó không có áp dụng đối với mình. Tại vì một khi mình xin tị nạn rồi thì cái cách để mình xin với bên di trú Mỹ nó sẽ khác. Nó có một cái quy trình khác mà những người này phải đi qua, chứ không phải là mình chỉ nói là ồ tôi lấy cái trục xuất nhanh để tôi đi về để mà tôi quay ngược tôi thử lại. Thì những người Mỹ nào đó mà họ đã biết là họ không có cái cuộc họ không có cái khả năng để mà thám tị nạn, phần lớn họ sẽ lấy họ những người nào xin được voluntary return thì họ sẽ xin. Còn những người nào mà không có xin voluntary return được đó, mà họ không có muốn ở tù di trú lâu để mà đợi cái hồ sơ tị nạn của họ, họ sẽ xin cái expedited removal. Và những người này thông thường họ lấy được cái expedited removal đó rồi họ về nước họ, nhưng sau một thời gian họ sẽ quay ngược lại trở lại Mỹ. Nếu họ trót lọt được thì thôi họ đi qua luôn, còn nếu họ không trót lọt nữa thì tới lúc đó họ tính tiếp. Thì đó là cái quá trình của những người mà đi qua biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp pháp từ trước tới giờ.
Để mà trả lời cái câu hỏi là thường thường tới Mỹ để mà xin tị nạn, khi mà bị bắt cái nói tôi không cần xin tị nạn, thì một trong ba điều kiện mà anh nói để bị trục xuất nhanh á, mà trả lời là tôi không cần xin tị nạn thì tới đây làm gì, thì tại sao có người lại khai là tôi không cần xin tị nạn, là vì cái lý do là họ muốn đi ra khỏi nước Mỹ để sau này lại nhào vô
Đi
hợp
lại
pháp
tiếp, tại
đó
vì
họ.
có nhiều người người ta không có muốn ở trong tù tị nạn để mà đợi cái thời gian để mà xin tị nạn. Tại vì một khi mình bị bắt ở biên giới và mình muốn xin tị nạn, phần lớn là mình sẽ bị phải vô tù di trú để mà xin tị nạn. Và nếu mình vào tù di trú mà mình muốn xin tại ngoại để xin tị nạn thì mình phải có tiền đóng tiền thuế chân, và mình phải có người ở bên Mỹ để mà họ sẵn sàng họ giúp mình để đóng tiền thuế chân đó. Có nhiều người di dân họ không có những cái sự kết nối đó, họ cũng không có cái số tiền cố định để mà phải trả cho di trú để trả để tại ngoại để mà xin tị nạn với sở di trú ở bên ngoài, thì họ phải đợi trong tù di trú. Và có nhiều lúc mà cái thời gian á, hồi xưa thì nhanh, hồi xưa trong vòng 6 tháng thì bên di trú sẽ giải quyết một cái hồ sơ đó rồi, nhưng bây giờ có thể lâu hơn. Nhưng mà thực tế rằng là bên di trú lúc nào họ cũng muốn là những người nào mà bị ở trong tù di trú họ phải giải quyết trong thời gian rất là nhanh, có nghĩa là 6 tháng đổ ngược là phải xong, nhiều nhất là có thể 7-8 tháng hoặc hơn năm thôi. Có rất vài trường hợp rất hiếm và éo le là bị hơn 1 năm, có nhiều người ta bị 3-4 năm, nhưng mà tới lúc đó là rất là khó cãi rồi. Nhưng mà thông thường với đối với những cái hồ sơ nào mà những người mà đang ở trong tù di trú thì bên di trú có một cái kiểu cái luật bất thành văn là những cái hồ sơ mà phải được giải quyết trong vòng 6 tháng, có nghĩa là
Giờ nó
từ
ứ
lúc khi
động quá thì cái thời gian mà đang trung bình chờ đợi từ tù di trú bước ra được phỏng vấn xét duyệt đó là bao lâu anh?
Nếu mình nói là ngay lúc này á thì nếu một cái hồ sơ bình thường á là sẽ trong vòng 6 tháng.
Nhưng
Có
mà
nghĩa
giờ
là
quá trời đông, sau Covid là
tại
quá.
vì không, bây giờ quá trời đông cũng không có vấn đề, và tại vì vấn đề đó là bây giờ còn bên di trú bên bên chính phủ Mỹ có thuê rất là nhiều người quan tòa vào, và họ chia ra những địa điểm rất nóng, và họ sẽ chia ra hai thể loại tòa. Một là detain hoặc hai là non detain. Detain là có nghĩa là cho những người nào đang ở trong tù, thì cái số quan tòa ở detain nó họ rất là nhiều, và những người này họ phải làm coi như là rất là cật lực, bởi vì họ có một cái con số, Khanh không thích nói từ này đâu, nhưng mà thực tế rằng là mỗi năm những ngày quan tòa có một con số mà họ phải đạt được, có nghĩa rằng là họ phải trục xuất một số người, cái quota đó, họ phải có một cái số mà họ phải trục xuất. Nếu họ trục xuất không được thì họ sẽ có thể có vấn đề về thăng chức hoặc là tiền lương như thế nào sau này. Nên vì vậy những ngày quan tòa mà làm trong cái detain đó, họ phải duyệt hồ sơ nhanh để mà có cái cuộc phỏng cái cuộc hearing cuối cùng, nó gọi là cái merit hearing đó, để mà coi như là đưa ra cái xét án cuối cùng và để trục xuất những người này càng nhanh càng tốt. Thì tại vì họ cũng biết rằng là cái tù di trú đang bị quá tải, nên vì vậy họ không có thể kéo dài được. Nên vì vậy những cái timeline, có nghĩa là những cái mốc thời gian mà một người trong cái trong bị tù di trú để mà họ nộp giấy tờ để mà họ có cái ngày hiên, nó đi rất là nhanh. Và quan tòa nếu mà những người quan tòa chủ trì, những cái người mà bị ở trong tù họ phải giải quyết rất là nhanh, thay vì so với những người được tại ngoại thì cái hồ sơ của họ có thể kéo dài 7 năm, 8 năm, 9 năm, 10 năm. Nhưng mà những người nào ở trong tù thì phải giải quyết trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn. Nếu ít hơn tốt, còn nếu dài hơn thì không có thể kéo quá dài được.
Đó là cái quy định trước đây, và bây giờ cái chính sách mà hiện thời để đối phó với cái tình trạng quá tải di dân bất hợp pháp á, thì là chính quyền tổng thống Biden có áp dụng hai trường hợp: phải xin ở nước thứ ba trước bị thất bại mới xin tới tôi, và thứ hai là phải ngồi ngoài chờ tôi kêu vô từ từ lần lượt tuần tự để tôi xét duyệt, chứ không phải ào vô ngồi chờ trong nước đất nước của tôi hết chỗ rồi. Thì cái chính sách này đang bị chặn. Cái lý do bị chặn, cái ngày thẩm phán liên bang chặn lại là nói rằng nó không có hợp lệ với luật di trú, có nghĩa là nó không đi đúng cái ý tưởng của những nhà lập pháp, tức là bên quốc hội Mỹ đưa ra với luật di trú đó. Luật đó là do quốc hội làm ra, thì khi mà họ làm cái luật đó thì họ có một cái ý tưởng như thế này như thế kia, mà cái luật này thì nó đi ngược lại cái ý tưởng đó. Thì bây giờ nên hiểu rằng là cái việc chặn này là nó dựa trên lý do là nhân đạo, vì quý vị làm vậy thì nó hơi là bất nhẫn với người tị nạn hay sao, hay là vì cái lý do là vì không đúng luật là tôi chặn cái đã, thì nên hiểu như thế nào cho đúng về cái hành động này.
Cái lý do của ngài quan tòa liên bang đưa ra là nói rằng là những cái áp dụng của cái chương trình ngài Biden đưa ra nó không đúng với cái luật mà bên của nghị viện và hạ nghị viện đã đưa ra, bên quốc hội đã đưa ra. Tại quốc hội có nói rất là rõ ràng, và quý vị phải biết về luật của bên Mỹ ấy, rằng là mình có thể mở rộng cái từ ngữ của luật nhưng mình không có thể thay đổi cái tinh hồn của cái luật đó được. Có nghĩa là ví dụ luật Mỹ trước giờ vẫn cho phép người nước ngoài đi vào Mỹ để mà xin tị nạn, thì mình có thể thay đổi cái nội, mình có thể mở rộng cái phạm vi nó, nhưng mình không có thể không thể thay đổi cái cách người ta xin tị nạn được, bởi vì giống như cái cách mà phải bắt đi qua nước thứ ba để xin tị nạn trước khi họ đặt chân vào Mỹ để xin tị nạn, thì luật Mỹ không có nói như vậy. Luật Mỹ có nói rằng là ai muốn đặt chân vào Mỹ có thể xin tị nạn. Thì cái đó là cái tinh hồn và cái hồn của cái luật thì như vậy. Và cái ngài quan tòa liên bang thì đang nói rằng là với chính quyền ngài Biden thì đang lắng chặn và đang không đi đúng theo với cái tinh hồn đó, có nghĩa rằng là bắt buộc những người này phải làm cái điều kiện nào đó rồi sau mới vào Mỹ để mà xin tị nạn, thì luật Mỹ không có nói như vậy. Nhưng mà nếu ví dụ luật Mỹ có nói rằng là chúng tôi bắt buộc những người này phải xin tị nạn nước thứ ba rồi phải qua tới Mỹ, hoặc là được thay đổi lại cái luật, được thay đổi lại để nói như vậy, thì tới lúc đó những người ngài quan tòa này sẽ không có cái cách nào để mà nói, bởi vì luật là luật. Quý vị biết quan tòa bên Mỹ là họ phải coi cái luật và họ phải làm sao để mà xử lý những cái vụ kiện tụng đúng theo cái luật đưa ra, chứ không có thể nào họ nói là chúng tôi có thể mở rộng hoặc khép rộng cái từ ngữ như thế nào.
Nhưng mà cái vụ mà đang bị ngăn chặn này là có ai kiện không anh?
Có chứ chị, có rất nhiều người kiện. Thì giống như Khanh nói là sẽ có những cái tổ chức thiện nguyện họ sẽ kiện, tại vì họ nói rằng là cái này không đúng theo luật. Và bên ACLU là American Civil Liberty Union á, là cái bên Mỹ có một cái tổ chức gọi là ACLU, American Civil Liberty Union. Thông thường những người này là họ sẽ đi kiện cho những cái sự bất bình họ thấy là đang vi phạm với cái luật mà người dân có thể có, cho dù người dân đó là đang ở bên Mỹ hoặc là đang người những người đang từ nước ngoài và vào Mỹ và đang xin những cái gì mà nước Mỹ cho phép họ xin trong cái phạm vi họ được xin, mà họ lại bị coi như là hạn chế hoặc như thế nào đó, thì bên ACLU sẽ kiện lên tòa liên bang để mà ngăn chặn lại những cái như cái sự chèn ép này. Thì ACLU đã
ra chính sách, nhưng mà nếu mà dân thấy không có hài lòng thỏa mãn, dân có quyền kiện. Và khi kiện như vậy là sẽ có thẩm phán, tức là bên tòa sẽ đứng ra xử. Và chứ còn chính quyền không phải là ô tôi thích vậy tôi làm gì rồi không ai làm gì được tôi, cái gì đó không có ở Mỹ. Tại vì ở đây tam quyền phân lập, chính quyền là một bên, là hành pháp, tư pháp, lập pháp, hoàn toàn độc lập với nhau, không có ai là gọi là cái rằng có quyền tuyệt đối quyết định tất cả mọi chuyện. Dạ. Thành ra những cái bên mà xã hội dân sự đó mà họ thấy những cái quyền của người dân hoặc là những người chưa phải là dân nhưng mà cái nhân quyền cơ bản chung của con người bị vi phạm đó, thì họ đứng ra họ kiện, thì kiện thay nữa, vì họ là những người đấu tranh bảo vệ thì cái quyền đó mà. Thì nhiều khi những cái nạn nhân đó, những di dân đó họ đâu có cơ sở gì để kiện, mà có những cái tổ chức xã hội dân sự tại Mỹ kiện thay vì họ bảo vệ những cái quyền lợi của những người di dân đó, họ kiện thay cho di dân nữa. Thành ra mới có cái bước tiến là tòa chặn lại. Thì bây giờ tòa chặn lại như vậy ra thì bên chính quyền có hó hé gì được nữa không? Tức là có xoay sở gì được nữa không? Hay là có chỉnh sửa gì được nữa không? Có thương lượng gì không? Hay là mọi chuyện nó sẽ như thế nào? Trong 14 ngày này tạm thời là vẫn còn đang tiếp tục áp dụng cái quy định của chính sách Biden, nhưng mà sau 14 ngày đó thì bắt buộc phải trở về vị trí cũ trước đó. Và có cái kiện tụng gì nữa không? Nếu mà bên chính quyền không đồng ý có thể kiện nữa hay không? Hay là mọi chuyện như thế nào? Số phận của di dân sẽ ra sao?
Thưa chị và thưa quý vị, thì thực tế ra là trong cái 14 ngày là coi như tạm ngừng tất cả. À, nhưng mà trong cái thời gian này á, có nghĩa rằng là bên di trú, bên chính quyền ngài Biden và sở di trú đã biết rằng là, nói chung là bên chính quyền ngài Biden trước đi đã, thì sẽ biết rằng là ok, bây giờ con tòa liên bang đang bắt tạm ngưng, thì mình có nghĩa là mình đang thua, và một khi mình thua và mình muốn đi tiếp thì có nghĩa mình phải kháng kiện. Thì trong cái 14 ngày này thì bên ngài chính quyền ngài Biden sẽ kháng kiện lại cái quyết định của ngài quan tòa liên bang này về cái vấn đề cái tạm ngưng đó, họ sẽ kháng kiện lên cái tòa cao hơn nữa. Và vấn đề là sau khi họ kháng kiện lên tòa cao thì họ sẽ xin một cái emergency hearing để coi là cái lệnh cấm vận ở dưới có được được làm tiếp nữa hay không, hoặc là ví dụ cái tại vì trong cái thời gian họ kháng kiện đó, thì cái ngài quan tòa liên bang ở dưới ngài đó có thể gia hạn thêm cái cấm vận tiếp nữa, tại vì trước khi tòa án liên bang ở trên cao hơn nữa đưa quyết định thì cái ngài dưới vẫn có quyền dưới hồ sơ để mà coi như là gia hạn thêm nếu mà cần thiết. À, thì giống như ta nói trong thời gian đó thì có thể chắc chắn là ngài sẽ gia hạn thêm nữa, và sau đó thì cái tòa phải đợi tòa án tối cao hơn nữa để coi là họ có đồng ý với tòa ban tòa cái ngài ở dưới hay không. Nếu tòa án ở trên cao đồng ý ngài ở dưới thì ok vẫn gia hạn tiếp coi với cái vụ ngăn chặn lại, và bên ngài Biden phát triển lên tòa án Supreme Court là. Mà Supreme Court thì họ lâu lắm họ mới nghe một hồ sơ chứ không phải họ nghe suốt ngày, thì họ sẽ có mỗi cái term của họ, mỗi term là mỗi cái giống như chu kỳ của họ sẽ nghe cái hồ sơ nào. Và có nhiều lúc đó là quý vị nhớ là hồi xưa ngày mà ngày Trump cứ suốt ngày cứ bị kiện không, Supreme Court có nhiều lúc 1 năm sau 2 năm sau mới nghe họ nói thôi họ, họ trả lại hồ sơ này, tại vì hồ sơ này coi như tới lúc đó là không có còn nghĩa lý gì nữa, cái từ nó gọi là moot đó, có nghĩa là không còn nghĩa lý nữa thì họ sẽ trả lại. Nhưng mà từ lúc mà kiện tới lúc có injunction tới lúc tòa án tối cao nghe được cũng không có thể hơn 1 năm, và trong đó thì nguyên thời gian đó là không được áp dụng. Thì vậy vì vậy nên nó rất là tùy theo cái tòa án kế tiếp sẽ nói gì. Nếu tòa án kế tiếp đồng ý với bên ngài Biden hoặc là bên sở di trú nói rằng là không, cái này không phải vi phạm luật mà nói chung là nó chỉ gia hạn thêm một chút, mở rộng ra cái sự hiểu biết thôi, thì có thể là cái tòa án đó có thể là coi như úp ngược lại cái quyết định của ngài tòa trên phán liên bang ở dưới. Còn nếu mà tòa bên trên đồng ý thì vẫn bị ngăn chặn tiếp, thì tới lúc đó ngài Biden sẽ có thể phải đưa ra những chương trình khác để mà coi như cái lấp 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 những cái lỗ hổng đó trong thời gian đó.
Có nghĩa là bây giờ nhà chính quyền đưa ra chính sách này, dân không chịu, dân kiện chính quyền, tòa xử về phía cho dân, thì bây giờ chính quyền sẽ kiện ngược lại dân, kiện ngược lại thì chủ nhật kiện qua kiện lại kiện lên tới mức cao nhất là tòa án tối cao, thì cái quyết định của tòa án tối cao là cái quyết định cuối cùng phải không anh, không ai thay đổi gì được nữa.
Cái đó là cái quyết định của tòa án tối cao là quyết định cuối cùng đúng. À, và cái hơn nữa rằng là thông thường á, nếu một khi tòa án tối cao đã đưa ra quyết định rồi thì phần lớn là những tiểu bang họ phải theo cái quyết định đó. Thực tế họ phải theo nhưng có nhiều lúc có vài tiểu bang họ không theo. À, nên vì vậy nó còn nhiều cái khúc mắc lắm, và cái mà quý vị nên cái điển hình mới nhất đây á, cái này nó hơi ngoài lề một chút nhưng mà cái điển hình mới nhất đây là về cái từ một cái từ gọi là abortion đó, có nghĩa là đi bỏ
Để
thai ấy,
phá thai đó dạ.
đúng rồi, cái quyền người phụ nữ để phá thai. Thì trước đây á là bên tòa án tối cao hồi xưa lắm rồi, năm những 1960 mấy á, có đưa ra cái quyết định rằng là sau cái first trimester, có nghĩa là sau cái 9 tuần đầu tiên thì người phụ nữ không có quyền phá. Nhưng bây giờ mới gần đây như đầu năm nay á, thì tòa án tối cao lại nói có quyền phá. Thì vì vậy nó đang thay đổi như vậy, và có nhiều tiểu bang họ ok họ đồng ý, có nhiều tiểu bang họ nói tôi không đồng ý với những gì mà tòa án tối cao đưa ra nên có thể tôi sẽ không theo, tôi sẽ hạn chế về cái vấn đề phá như thế nào, nên tôi có thể
À,
tôi cho
hỏi ngay lúc này là tức là cái quyết định cuối cùng tòa án tối cao là cao nhất rồi, không ai thay đổi được nữa đó. Nhưng mà nếu mà tiểu bang không chịu thì tiểu bang không thể hoàn toàn phản đối không chịu, mà có thể là phải chỉnh sửa chút đỉnh chứ không phải là ô tôi không chịu được không?
có thể họ tuyệt họ không chịu luôn. À,
À.
và vấn đề là nếu mà họ tuyệt không chịu phần lớn là liên bang có thể chỉ phạt họ về vấn đề sẽ không có cho ngân sách rồi hoặc không cho tiền để giúp những cái này thôi, tại vì thực tế ra là hai bên sẽ không có đấu chiến lẫn nhau, chỉ là phần lớn là rút cái tiền mà coi như là trợ về những cái việc này, mà ví dụ
Trợ
thôi thương
cấp
vụ
cho tiểu bang.
đó thì nhiều nhất là liên bang phạt như vậy. Và nếu sau này có cái sự thay đổi gì nữa thì cái đó tính tiếp. Tại vì quý vị nhớ Mỹ có 50 tiểu bang thì có khác gì có 50 giọng nói khác nhau đâu. và trong những tiểu bang đó thì sẽ có những phe của họ nữa để mà coi như họ nói rằng là họ phải thống quản quản trị người dân của họ như thế nào. Thì đó là cái tốt và cũng là một cái không tốt của bên Mỹ, có nghĩa rằng là cái sự hiểu biết của con người càng đi càng xa thì những gì cái luật có thể thay đổi, và thực tế có nhiều lúc không phải luật thay đổi nhưng mà tòa án tối cao nói rằng là họ coi lại cái Constitution, họ duyệt lại và họ sẽ theo một cái xu hướng nào đó theo với người dân ngay lúc này, và tới khi nào luật được thay đổi thì tới lúc đó những cái lời nói của tòa án tối cao mới có thể bị hạn chế. Còn nếu mà luật vẫn giữ y hệt như vậy thì cái lời nói của tòa án tối cao coi như là cái quyết định cuối cùng về cái nội dung đó ngay lúc đó.
Bây giờ ngoài cái chuyện là giữa tiểu bang với liên bang thì tiểu bang có quyền tự trị của mình, có thể là một cái luật lệnh của tòa án tối cao cái tiểu bang này không nghe theo cũng không sao, tại vì anh có nói rằng liên bang với tiểu bang không có đấu lẫn nhau. Nhưng mà giữa chính quyền với người dân trong cái vụ kiện như cái chính sách về người tới Mỹ xin tị nạn đây, tức là người dân kiện chính quyền, rồi bây giờ sắp sửa là chính quyền sẽ kiện ngược lại đấy. Bây giờ nếu mà cái vụ kiện giữa chính quyền và người dân mà lên cao nhất tới tòa án tối cao và có cái quyết định cuối cùng là chính quyền thua, người dân thắng, thì chính quyền lúc đó có thay đổi gì được nữa không? Có dạ có
Được chứ,
xét
tại vì sẽ có nhiều cái phương án khác và nhiều xu hướng khác, giống như quý vị thấy là ngài Trump, ông cứ đưa ra hết cái này bị kiện, thôi ngừng, ok tôi đưa ra cái khác bị kiện, ngừng, ok tôi đưa ra cái khác nữa. Có nghĩa rằng là ví dụ mình nhìn một cái tấm hình, mình có thể thấy 360 khía cạnh khác nhau, mình xoay tấm hình như thế nào mình sẽ thấy, thì có
tức
nghĩa
là
rằng là
điều kiện mà cuối cùng mà thua tới tới tối cao mà vẫn thua thì đưa cái khác thôi, chứ còn không có chỉnh sửa rồi đòi
có
hỏi
thể
gì
là trước khi mình thua mình cũng sẽ đưa ra cái khác nữa rồi, tại vì
nữa.
mình biết mình chỉ mua cái thời gian tạm thời thôi, có nghĩa rằng là mình phải làm sao để mà trong cái thời gian đó là không được vào, mình chắc chắn mình sẽ biết mình sẽ thua nhưng mà mình phải áp dụng nó. Tại sao ví dụ mình biết mình thua rồi, mình biết có cái lệnh tạm ngừng này rồi, ok mình sẽ đưa ra một cái mới để mà lắp tiếp nữa và mình biết sẽ được kiện tiếp và mình sẽ thua nữa, nên trong thời gian đó mình chuẩn bị cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm như thế nào đó. Thì nói chung đó là những cái, từ quý vị biết là những cái này nó ít nhất là 3 4 tháng, một khi mình đưa ra ít nhất là 3 tháng sau mới có vấn đề, có quyết định ra nữa, nên trong 3 tháng đó mình cứ áp dụng đi, còn sau 3 tháng đó là mình tính tiếp.
Nhưng mà nó nói lên một cái bức tranh rất là sôi nổi về cái tính dân chủ của nước Mỹ, tức là không ai có quyền tuyệt đối, chính quyền mà thua kiện của người dân thì chính quyền cũng phải tìm cách tự thay đổi tính cái cách khác, chứ còn không có dùng cái quyền hành của mình để mà o ép người dân. Ồ, tôi là chính quyền, tôi là trên hết, tôi muốn là phải được, không có chuyện đó. Tức là anh muốn mà sai tôi kiện, mà tòa đã nói anh sai rồi anh phải kiếm cái cách khác, chứ cái cách này dẹp không có được mà lấy gọi là cái bằng lấy thịt đè người, đó là không có chuyện đó ở Mỹ. Thì
Dạ đúng ạ.
cái câu chuyện về di trú nó cũng nói luôn về cái bức tranh toàn cảnh của luật pháp Mỹ, của cái đời sống môi trường dân chủ của Mỹ, và đó là cái lý do mà trên khắp thế giới người ta vẫn ước mơ tới Mỹ, không chỉ để học hành sinh sống làm ăn mà cũng để vươn lên đời sống mới, là vì họ thích cái nền dân chủ Mỹ, họ thích cái sự là tiếng nói của người dân được tôn trọng, được có một cái sự phán quyết ở chính giữa bên thứ ba rất là công bằng khách quan, chứ không phải là chính quyền là trên hết, chính quyền là cha mẹ dân nói đâu đặt đâu để đó ngồi đó, không có chuyện đó.
Và cái tốt của cái vấn đề ví dụ đối với những người mà ví dụ muốn học về luật hoặc là như thế nào đó, thì thực tế đó là những người nào mà họ có thể mở mang ra cái trí thức và cái cách nhìn nhận xét của họ nữa, tại vì họ sẽ thấy nhiều khía cạnh khác chứ không phải ví dụ trước đây mình nghĩ là mình đúng thì mình lúc nào mình muốn nói mình đúng, nhưng mà đối với những cái sự cạnh tranh này và những cái sự thay đổi này bên Mỹ ấy, thì họ mình có, nếu mà mình bàng quan, mình bước lùi lại một bước, mình có thể nhìn tổng quát, mình sẽ nói bên kia cũng có cái lý của họ, bên này cũng có cái lý của họ, nhưng vấn đề là bây giờ mình làm sao để mình hòa giải, để mình tìm một cái con đường xu hướng tốt nhất. Thì đó là cái mà Khanh rất là thích với bên luật Mỹ, sẽ có, quý vị biết luật là người tạo ra, chắc chắn sẽ có lỗ hổng, chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng vấn đề là bên Mỹ cho phép là mình thay đổi, mình có thể giải thích cái nội dung đó, và nếu mà nó quá đáng đi mình có thể thay đổi nó được, và sẽ có lúc nào cũng sẽ có hai ba bên để cãi về cái xu hướng nào tốt hơn. Nên vì vậy cái đó là cái mà Khanh nói thật là Khanh mới ngộ ra đây cũng một thời gian rồi, Khanh nói là cái này nó rất là tốt, nói chung là nó những người nào mà không để ý tới, họ ngồi ở nhà họ không có care thì họ sẽ ngồi họ phán và nói cái này nó kỳ 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 lạ lạ, nhưng mà thực tế ra là quý vị phải nhớ mình lùi lại bước mình nhìn cái bức hình nó đẹp lắm, cho dù nó ngoằn ngoèo như thế nào, cho dù mình nghĩ nó khó như thế nào, nhưng mà mình chỉ ngồi mình suy nghĩ chút, mình nói à, bên nào cũng có lý của họ cả, và cái vấn đề là để làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó, có nghĩa rằng là để làm sao mình chỉnh được là cái luật thì cũng phải qua người dân để bầu cử ai, rồi xong tới hạ nghị viện, thượng nghị viện, là lên tới tổng thống. Thì đó, cái đó là cái quá trình như vậy, nó rất là tốt, thực tế nó rất là tốt luôn.
Đúng rồi, đó là một cái sự lành mạnh. Những người mà không quen họ có thể ngồi và nói ôi trời ơi rắc rối, nhà nước nói thì dân nghe, chứ cái gì cũng nhà nước lo, nhà nước quyết, nhà nước xử, dân biết cái gì mà rắc rối, chuyện qua tụng lại là mất thời gian, mất tiền bạc, đúng không? Đó,
Đúng
đây
rồi.
đó, cái suy nghĩ của những người mà không quen với cái môi trường dân chủ thì họ chắc chắn họ sẽ suy nghĩ như vậy. Trời ơi, quý vị kiện qua kiện lại thì mất tiền thuế dân thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thật sự ra cái sự mất tiền thuế dân đó cũng rất là đích đáng, vì đây là một cái xã hội mà có kiểm tra chéo quyền lực lẫn nhau, chứ không có ai mà một mình một ngựa quyết hết tất cả, người này kiểm tra chéo người kia kiểm tra chéo người nọ, để tránh cái sự gọi là quyền lực tập trung vào tay một người đó, gọi là độc tôn độc tài ra, thì tránh được cái điều đó. Và chuyện thứ hai nữa là tôn trọng ý kiến phản biện, thì vì nếu có ý kiến phản biện cãi nhau lẫn nhau thì mới có được cái,
Có sự tiến triển.
có được cái sự thay đổi cho cái sự tốt nhất, chứ không có ý kiến phản biện một bên là tốt nhất một bên là đúng nhất, thì cái sự đúng nhất đó nhiều khi nó
Mình
dở.
không biết đó là đúng hay không, tại mình chỉ nghe được như vậy thôi.
Thì nó rất hạn chế cho tất cả mọi người, và nó ràng buộc cái sự tiến bộ chung của cả xã hội luôn. Thì cái sự phản biện là cái sự rất là quan trọng, là cái sự là lành mạnh của một cái sự phát triển xã hội mà ai cũng mong muốn được như vậy, và tất cả các nơi đều muốn theo cái mô hình đó để mà phát triển cái xã hội của mình tốt nhất. Thì đây cũng nói lên một cái sự gọi là mạnh khỏe lành mạnh, hoặc là một cái sự gọi là sung sức của xã hội dân sự Mỹ nữa, tức là ở đây người dân có quyền kiện tụng chính quyền bình thường. Xã hội dân sự rất là nhộn nhịp, rất là sôi động. Ở đây luật sư Thanh thấy không chỉ là di trú mà trong tất cả mọi lĩnh vực đều có cái xã hội dân sự để bảo vệ cái
Đúng.
quyền của người dân một cách tốt nhất có thể, để chính quyền không có áp đặt, không có đặt để người dân theo ý của chính quyền. Mà nhân cái dịp này thì mình cũng nói luôn một cái chi tiết rất là hay, là ngay tiểu bang Texas nơi anh đang sinh sống đó, thì vừa ngày hôm qua có một cái tin là có một cái vụ kiện, tức là xã hội dân sự kiện chống lại cái việc là chính quyền đòi cấm những cái sách nào mà có vẻ khiêu dâm rõ ràng đó, cấm những cái cuốn sách đó đi vào học đường. Thì những cái bang bệ, những cái khối xã hội dân sự họ kiện, gồm những cái người tác giả, những cái người bán sách đó, hoặc là những nhà xuất bản đó, họ chung nhau lại họ kiện, họ nói quý vị nói là cấm sách khiêu dâm rõ ràng vào học đường, thì ai là cái người có cái thước đo chuẩn xác về cái chuyện đâu là khiêu dâm rõ ràng? Quý định,
Kinh.
quý vị nghĩ nó là khiêu dâm rõ ràng, nhưng mà cái suy nghĩ của quý vị đâu phải là suy nghĩ đúng nhất cho áp dụng tất cả mọi người đâu. Thành ra họ đang kiện cái việc việc là Texas muốn cấm sách khiêu dâm rõ ràng vào học đường, bằng cách là ai mà không theo đó thì cấm, những cái nhà xuất bản, những nhà bán sách nào mà không theo cái luật này đó thì khỏi được đưa sách vào trường đi. Nhưng mà những người này họ kiện lại, họ nói gì thì giờ ai là người quy định cái con mắt nhìn rõ ràng nhất, đúng nhất, cái thước nào chuẩn nhất về chuyện khiêu dâm rõ ràng hay là không khiêu dâm rõ ràng. Đấy, thì cái đó để mà cho thấy rằng là người dân nếu mà họ không đồng ý với chính quyền, họ vẫn có quyền kiện, vì họ không có cái chuyện ở Mỹ này, không có cái chuyện là suy nghĩ của chính quyền là suy nghĩ đúng đắn nhất mà chúng tôi phải theo. Cái vụ kiện của Texas đó, họ nói một cái câu bên nguyên đơn, họ nói một cái câu là trong luật Mỹ, trong hiến pháp Mỹ có quyền tự do bày tỏ chính kiến, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do
Đúng
thể
rồi.
hiện ý kiến của mình, thì quý vị đang vi phạm cái quyền đó rồi đó. Quý vị đang lấy cái sự suy nghĩ của chính quyền áp đặt lên cho người dân phải suy nghĩ giống quý vị, đâu có được. Tôi có suy
Cái
nghĩ
đó
riêng.
sẽ vi phạm cái First Amendment là về tự do ngôn luận rồi, thì nó vì vậy chắc chắn là kiện như thế nào sẽ đi tòa án tối cao, và tòa án tối cao sẽ nói rằng là sẽ tùy theo cái phạm vi họ nói cái nội dung họ kiện như thế nào, và nếu mà nó là như vậy tòa án tối cao sẽ nói là không được, tại vì cái hiến pháp của đầu tiên cái First Amendment mình có nói rằng là bên Mỹ bất kỳ những người dân nào sẽ có quyền tự do ngôn luận, nên viết sách cũng là một tự do ngôn luận.
Tự do suy nghĩ, tôi muốn suy nghĩ đó đẹp là quyền của tôi, mà tôi suy nghĩ đó là xấu là quyền của tôi, chứ không phải là chính quyền nói nó xấu là tôi phải nghe nó xấu. Đó là cái sự tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, tự do bày tỏ chính kiến ở Mỹ theo tu chính án số 1 của hiến pháp Mỹ, và tất cả mọi người phải tuân thủ. Thì ai vi phạm thì sẽ bị kiện, ngay cả chính quyền vi phạm cũng bị kiện luôn. Thì cái vụ việc mà ở Texas đó thì nó cũng đang là một cái ví dụ cho thấy rằng cái quyền tự do ngôn luận ở Mỹ được tôn trọng tới mức như thế nào. Và cái sự kiện tụng này khi mà ra tòa đó, đôi bên phải có những người luật sư đưa ra những lập luận tranh cãi thuyết phục thấu đáo thì bên đó sẽ thắng, chứ không ai là có quyền là ồ tôi là chính quyền thì tôi sẽ thắng, không có chuyện đó. Ngoài tòa sẽ quyết định và có lập luận ai có nhiều căn cứ, ai có nhiều lý lẽ và ai có nhiều cơ sở bằng chứng nhất thì người đó sẽ thắng. Thì cái đó nó rất khách quan, nó rất công bằng. Trở lại với câu chuyện di trú, mình nói về luật di trú thì nó là luật, thì mình cũng giải thích luôn và giới thiệu luôn về luật lệ nước Mỹ cho quý vị được hiểu biết về cái môi trường dân chủ của Mỹ phản ánh qua vấn đề di trú như thế nào. Thì trở lại là hiện bây giờ những người di dân hiện bây giờ đặt trên cái Mỹ bất hợp pháp thì sẽ đi thế nào trong 14 ngày tới đây, và sau 14 ngày đó sẽ như thế nào thưa anh?
Cái 14 ngày đó không phải là cái mốc mà người ta đặt chân, thì giống như ta nói là họ sẽ có ba cái khía cạnh để mà họ bị trục xuất về lại. Một đó là nếu họ xin tị nạn thì họ sẽ được, trước hết là mình, cái đầu tiên mình nói voluntary return rồi mình bỏ nó qua một bên đi, có nghĩa là tự quay trở lại không có giấy tờ gì cả. Cái thứ hai mình nói là expedited removal, có nghĩa là trục xuất khẩn cấp, thì có nghĩa rằng là những người này nằm trong cái phạm vi rằng là họ đã qua Mỹ rồi và họ ở đã bên này hơn 14 ngày nhưng mà tổng thời gian họ ở là dưới 2 năm thì có thể bị expedited removal, có nghĩa rằng là họ sẽ không gặp quan tòa di trú nhưng mà họ sẽ làm việc với nhân viên di trú để có cái lệnh trục xuất để mà ký để mà đi. Rồi cái trường hợp thứ ba rằng là những người này vào họ không có thuộc về phạm vi expedited removal bởi vì có thể họ muốn xin tị nạn hay thế nào đó, thì tới lúc đó là họ sẽ có quyền để mà xin tị nạn. Và xin tị nạn nó bao gồm ba đi. Cái đầu tiên là sẽ nói với bên nhân viên hải quan trong một cái credible fear interview, có nghĩa là một cái cuộc phỏng vấn về coi cái sự sợ hãi của họ có phải chính thức hay không, sợ hãi về vấn đề cái đàn áp của họ đó. Thì ví dụ những cái người nhân
thì bây giờ cái đường dây kết nối của luật sư Khanh hơi bị trở ngại, tại vì đã bị ngắt kết nối. Xin anh vui lòng chạm màn hình hay là thoát ra trở vào ngay thì chúng
bình
ta
chính thức và dạ. Họ nên được và họ nên được thả lại với cộng đồng để họ xin tị nạn, thì những người này sẽ cho những người xin tị nạn ra mà không có bắt họ vào trục xuất liền, có nghĩa rằng là họ sẽ cho vào trục xuất nhưng họ cho tại ngoại liền ngay lúc đó luôn, có nghĩa họ từ dùng cái từ parole. Còn ví dụ sau khi cái cuộc phỏng vấn đó mà bên ngài cái người hải quan họ nói là ok có cái sự sợ hãi và chúng tôi tin nhưng chúng tôi không cho tại ngoại, hoặc là ví dụ sẽ không có những người này sẽ không có người để đóng tiền thế chân để tại ngoại, thì những người này sẽ được bỏ vào tù trục xuất để mà đi gặp quan tòa để mà có cái ngày sớm nhất để có thể cải hồ sơ của họ. Hoặc con đường thứ ba là cái người hải quan này họ nói chúng tôi không tin về cái sự sợ hãi của quý vị, quý vị không có cái credible fear đó và chúng tôi không tin được, thì ngay lúc đó cái người hải quan này có thể đẩy những cái người xin tị nạn này về lại, nhưng mà những người tị nạn này có quyền và trong luật Mỹ, trong luật di trú Mỹ có cho phép như vậy, là một khi cái người hải quan đã nói rằng là chúng tôi thấy cái câu chuyện quý vị không có đáng tin cậy, hoặc là từ câu chuyện này chúng tôi sẽ nói rằng là không có cái sự sợ hãi trong đó, thì cái người mà xin tị nạn có quyền đề nghị cái người nhân viên hải quan này cho đẩy hồ sơ qua cho quan tòa di trú, và quan tòa di trú chỉ ngồi nghe lại cái sự việc về vấn đề có cái credible fear đó hay không thôi, có nghĩa là quan tòa di trú sẽ là người thẩm án cuối cùng để coi rằng là những cái câu chuyện những người xin tị nạn này họ nói có phải có thật và họ đúng là có cái sự sợ hãi của họ khi họ quay về lại cái nước của họ hay không. Và trong vòng thông thường cái luật nói là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là phải có cái sự việc xảy ra để mà quan tòa di trú nghe, nhưng thực tế nó sẽ có thể kéo dài 7 ngày hoặc là 14 ngày tùy theo cái lịch trình quan tòa di trú. Nhưng mà luật có nói rằng là nhiều nhất là 7 ngày, nhưng Khanh thấy có nhiều hồ sơ là kéo dài tới 2 tuần rồi. Nhưng mà cái đó là con đường cuối cùng cho những người đó. Ví dụ quan tòa di trú nghe xong và họ nói rằng là chúng tôi tin rằng là quý vị có sự sợ hãi đó, thì tới lúc đó quan tòa di trú sẽ nói ok cho đưa lại về hải quan để mà cho vô tù di trú, để mà cho nộp hồ sơ của quan tòa để xin tị nạn. Còn nếu mà ngài quan tòa nói rằng là tôi cũng không tin, tôi đồng ý với ở dưới, thì tới lúc đó những người này sẽ bị trục xuất ra lại, có nghĩa là từ cho expedited removal lại cho trục xuất ra luôn, có cái lệnh trục xuất ra khỏi thay vì phải qua với quan tòa để mà có lệnh trục xuất. Thì đó, nó có ba cái khía cạnh như vậy và mỗi cái khía cạnh nó lại có cái nẻo đường đi của nó riêng rẽ nữa. Nên vì vậy
cái chính sách của chính quyền Biden lúc này đó là ngồi bên ngoài chờ đi, hoặc là phải xin tị nạn thứ ba cũng được, tới tôi đó bây giờ đang bị ngăn chặn, và trong thời gian ngăn chặn này thì kể từ ngày 25 tháng 7 khi mà thẩm phán liên bang nói là ngưng lại thì họ vẫn cho 2 tuần để tiếp tục áp dụng. Sau 2 tuần đó là
Không
phải
được
ngưng.
à, trong cái 2 tuần đó là không, có nghĩa là không, ngay ngay lúc này injunction rồi, không không được, không được áp dụng cái chính sách đó, có nghĩa là phải quay về lại cái con đường cũ, có nghĩa là ví dụ ai mà lại biên giới bây giờ để mà xin tị nạn thì phải theo cái luật cũ.
Luật cũ trước trước khi có cái chính sách của Biden này, dạ.
Dạ.
Giờ số phận của họ sẽ như thế nào là bây giờ trở lại như cũ, chứ không có bị ngăn ở ngoài để mà chờ đợi bên ngoài điền ứng dụng hoặc là phải phải đi qua nước thứ ba để tị nạn nữa. Thì cho tới khi nào có những cái sự thay đổi bước tiếp theo do cái sự kiện tụng của đôi bên đó, có bước tiếp theo thì nó sẽ có sự thay đổi tiếp, thì họ phải theo theo những cái sự thay đổi đó mà thay đổi
Dạ
liên
đúng
tục.
rồi.
Là luật di trú là thay đổi hàng ngày chứ không phải là thay đổi hàng tuần được quý vị. Mỗi ngày nó đều có một cái diễn tiến khác nhau tùy vào cái tình hình nữa và tùy vào cái sự sôi động của bên này thưa bên kia kiện nữa, nó đủ thứ hết. Ai mà bị ảnh hưởng quyền lợi là họ đều thư kiện cả, thành ra nó sẽ thay đổi rất là nhanh chóng. Cho nên là chương trình của chúng tôi cập nhật cho quý vị những cái chính sách di trú Mỹ, giải thích luật di trú Mỹ và cũng mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất về di trú Mỹ. Mong quý vị đón xem hàng tuần tối thứ năm. Sau khi mình trình bày về thông tin mới thì mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của quý khán giả, những hồ sơ cá nhân mà quý vị thắc mắc trong chương trình này, chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp ngay lúc này. Thì bây giờ xin nhường cái thời gian còn lại cho các câu hỏi của các quý vị đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi liên quan tới chủ đề, chúng tôi sẽ ưu tiên. Trước khi bước vào câu hỏi đó thì một câu thắc mắc nữa là cái trục xuất nhanh đó với lại trục xuất cuối cùng đó, nó khác biệt gì không anh?
Đã có cái thời gian trục xuất nhanh thì giống như cái từ nó nói là trục xuất rất là nhanh, và không cần phải ở với tù di trú lâu và cũng không có cần phải ra gặp mặt quan tòa di trú. Còn cái trục xuất bình thường á, là mình sẽ ở tù di trú giống như thầy nói có thể cỡ 6 tháng hoặc hơn, và mình có cơ hội để mình cải hồ sơ của mình trước ngày quan tòa.
Và trục xuất nhanh hay là trục xuất cuối cùng gì đó, những cái này là những cái quy định theo luật rồi, nó không có ai tranh cãi, không có ai phản đối không anh ạ.
Dạ đúng rồi chị, à, cái trục xuất nhanh thì được tạo ra năm 1996, còn cái trục xuất cuối cùng thì có lâu lắm rồi, nhưng mà vấn đề rằng là 96 thì mới có cái từ expedited removal.
Xin hỏi bây giờ bắt đầu qua câu hỏi của khán giả là xin cho cái đường link dự luật từ Quốc hội Mỹ nói về điều đó, được xin anh có cái đường dẫn tới cái luật đó không?
Về cái nào chị, cái
Cháu nói về trục xuất nhanh nha.
À, dạ, có cái đó là cái mình phải coi cái luật thôi, cái từ nó gọi là IRA, gọi là để chút nữa anh sẽ gửi cái link cho quý vị.
Lát nữa chúng tôi sẽ để trong phần bình luận câu hỏi của Anita Mùi. Xin hỏi làm sao liên lạc với luật sư một cách trực tiếp?
Quý vị có thể một là email cho Khanh qua cái địa chỉ email là khanhthephạmlawfirm@gmail.com, hoặc hai là nhắn tin qua bên Viber, số điện thoại là 832-877-5080.
Nguyễn Phương xin hỏi giấy khai sinh của tôi là Nguyễn Văn Nam, thẻ xanh tôi là Nguyễn Nam Văn. Vậy khi bảo lãnh tôi, con tôi đó, thì phỏng vấn có rắc rối gì không? Tôi nên có đổi tên cho đúng trên thẻ xanh.
Thực tế rằng là không đâu, cái này chỉ là cái lỗi của cái người điền cái đơn DS-260 của quý vị lúc mà làm hồ sơ đó thôi. Quý vị vẫn có thể chứng minh được hết tất cả trong cái quá trình hồ sơ đó, nên quý vị cũng không cần phải đổi tên đâu. Nếu quý vị muốn trong cái hồ sơ I-130, quý vị có thể viết mà cái I-130 nó có cái phần thứ hai nó nói rằng là ok tên hiện tại của quý vị là cái tên gì, và quý vị có bao giờ xài tên khác không, thì hiện tại tên của quý vị sẽ là để y hệt đi với thẻ xanh, và trong cái phần có xài tên khác không thì sẽ để cái tên đúng, thì cái đó nó sẽ không là phải là một cái vấn đề mà quý vị cần phải lo.
Âm thanh hơi bị rè quá anh chị, cô bình luận của Nghi Nguyễn, dạ xin ban kỹ thuật kiểm tra giúp, nếu có gì trục trặc xin vui lòng khắc phục kịp thời. Dạ tôi muốn bảo lãnh gia đình tới Mỹ làm cho tiện của tôi thì phải làm sao?
À, cái đó khó lắm, à, nếu quý vị muốn quý vị có thể coi cái con đường EB3. À, nhưng mà cái đó khó lắm, tại vì nếu mà liên quan với gia đình trực hệ thì bên trước hết là sở lao động họ sẽ audit cái hồ sơ, và tới lúc mà sở di trú họ tới phiên phiên của họ sẽ họ audit tiếp, họ nói là đang quý vị là không làm đúng theo cái tinh hồn của cái luật, có nghĩa rằng là mình phải cho những cái người ở cái khu vực mình có sự cạnh tranh trước đó mà mình không thể ưu tiên trong gia đình.
Xin hỏi mua nhà ở Mỹ có được thẻ xanh Mỹ không?
Dạ chắc chắn không ạ.
Xin hỏi tôi mới được cấp thẻ đi làm bên California, mới nộp giấy khám sức khỏe, bây giờ đang đợi thẻ xanh, khoảng bao lâu thẻ xanh được chấp thuận?
Quý vị mới có thể đi làm á, thì thông thường nếu mà quý vị làm đơn bảo lãnh á, thì có thể quý vị phải đợi từ 1 năm tới 1 năm rưỡi mới có được cái thẻ xanh hoặc cái ngày phỏng vấn cho thẻ xanh. Nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo bảo lãnh như thế nào. Ví dụ con cái bảo lãnh bố mẹ thì có thể 1 năm mà không cần phỏng vấn. Còn nếu vợ chồng bảo lãnh nhau có thể có 1 năm tới 1 năm rưỡi mà sẽ có cuộc phỏng vấn. nên cái này nó sẽ rất là tùy theo cái hồ sơ quý vị bảo lãnh như thế nào.
Câu hỏi của Vũ Anh Phong xin nói về lịch visa của F2A đang bị lùi về năm 2017, liệu 1 tháng 10 đầu năm tài khoá này có tăng lại hay không?
Chắc không đâu, tại vì bây giờ cái vấn đề rằng là đang bị lùi lại rất là nhiều, F2A, F2B, F gì cũng bị lùi lại hết hoặc là tạm ngưng không tiến tới. Tại vì vấn đề là vì thông thường một khi cái sự việc visa bị lùi lại có nghĩa là sở di trú họ đã cấp quá nhiều và họ đã quá lố mức của họ nên họ về vấn đề họ phải ngưng lại để mà tới cái lúc mà cái con số họ có thể cấp nó bằng phẳng lại thì họ mới thể cấp tiếp. Nên vì vậy cho dù cái năm tài chính ngày 1 tháng 10 năm 2023 này chuẩn bị tới đây cũng không có đồng nghĩa gì thì có thể nó sẽ nhảy lên một chút nhưng mà quý vị phải nhớ những cái tồn đọng nó có trước đó rồi. Cho dù cái allocation mới được mở ra có nghĩa là cái con số mới được mở ra thì cũng có nhiều người đã đứng trước đó rồi. Nên vì vậy lúc mà quý vị nên nhớ những người mà họ làm cái bản cái lịch chiếu kháng này này họ đã biết là họ phải lùi lại bao lâu để mà cho tới năm mới một khi cái con số được mở ra lại thì nó vẫn đâu vào đó thì họ đã tính trước rồi chứ không phải họ tới phút cuối cùng họ mới tính à ok tới ngày 1 tháng 10 sẽ mở hàng loạt trở lại, họ đã tính trước hết rồi, bài toán này có lâu lắm rồi.
Xin hỏi là tôi tự bỏ đảng 12 năm nên không xin được giấy ra khỏi đảng. Tôi có giấy chuyển sinh hoạt về phường năm 2012 và lý lịch đảng, coi đây là bằng chứng bỏ đảng được không? Nếu không thì có cách nào không? Câu hỏi của Đặng Lan.
Nếu mà quý vị không xin rời khỏi đảng được thì quý vị có thể xin cái tờ giấy mới là một là đảng đã trục xuất quý vị rồi hoặc là như thế nào đó. Tại vì cái miệng của quý vị nói là quý vị từ bỏ đảng mà ví dụ bên bên di trú Mỹ á, là họ muốn coi là có cái gì để mà xác nhận được cái sự việc đó hay không. Cái lời nói của mình không sẽ không có nghĩa lý gì. Thông thường á quý vị một quý vị rời khỏi đảng sẽ có cái giấy bổ nhiệm cho cấp phép quý vị mà ví dụ quý vị cho dù quý vị bỏ đảng đi nữa mà coi như là không có cái đó thì ít nhất là sẽ có một cái tờ giấy nói khai trừ thì một trong hai tờ giấy đó quý vị cần phải có để mà chứng minh với sở di trú Mỹ tại vì nếu mà họ hỏi mà mình không có thì họ sẽ đòi mình đi tiền thôi.
Hiệp Nguyễn xin hỏi là có visa đóng tiền thẻ xanh thì 2 tháng sau mới qua Mỹ được không?
Có visa rồi đóng tiền thẻ xanh rồi 2 tháng sau qua Mỹ nếu mà quý vị nói là về visa đi du lịch á, thì một khi quý vị có visa thì quý vị có thể đi cái ngày kế tiếp cũng được không không có hạn chế tại vì nếu mà quý vị đi bất kỳ ngày nào trong cái visa cái ngày hạn của visa thì ngày nào cũng được quý vị có thể đi liền cũng được quý vị có thể đợi 2 tháng 3 tháng tùy quý vị.
Em muốn làm EB3, mong được tư vấn từ luật sư Khanh.
EB3 thì cái đó là quý vị nên mở lại với những cái chương trình mà Khanh và chị Trà My đã làm tại vì cái đó nó rất là dài dòng nó không có thể nào nói trong vòng 1-2 phút nếu mà nói được trong vòng 1-2 phút thì có như thánh luôn
Xin cho email hay điện thoại của luật sư, rất là nhiều người xin cái điện thoại và email cá nhân một lần nữa.
á. Dạ một lần nữa là cái email là khanhtphamlawfirm@gmail.com còn về số điện thoại thì quý vị có thể liên lạc qua Viber số điện thoại là 832 877 5080.
Nhưng mà quý vị liên lạc nó đi để nhắn tin nhắn nói rõ mục đích mình cần là gì, luật sư Thanh thấy giải đáp được thì sẽ hồi âm, còn không thì quý vị theo dõi chương trình sẽ được giải đáp tức thì miễn phí và nhanh gọn lẹ nhé. Câu hỏi của Việt Nam Trần xin hỏi đại sứ quán đang giải quyết hồ sơ EB3 tới đâu rồi, năm nào rồi?
Về vấn đề họ bên lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra là EB3 cho tất cả những nước thì bây giờ đang được duyệt tới ngày 1 tháng 5 năm 2020. Có nghĩa là cái ngày ưu tiên của quý vị cho cái hồ sơ I-140 nó là ngày nào thì quý vị sẽ dùng đó để mà coi nó khớp với cái ngày 1 tháng 5 2020 này hay không.
Vì mình hồ sơ bảo lãnh chị F2A cha bảo lãnh không, dưới 21 tuổi chưa có gia đình, nộp tháng 8 năm ngoái, bao lâu được phỏng vấn?
Nếu là tháng 8 năm ngoái thì quý vị còn phải đợi hơi lâu, có thể là sẽ 5 năm lận.
Quốc tịch Mỹ thì bảo lãnh được những ai thưa luật sư?
Quốc tịch Mỹ có thể bảo lãnh ba, má, vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Và có thể bảo lãnh con cái đã lập gia đình trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi. Hoặc có thể bảo lãnh anh chị em. Vậy thôi.
Con tôi có thẻ xanh 2 năm theo diện kết hôn đã được 3 năm 6 tháng và nộp hồ sơ 10 năm được 19 tháng chưa phỏng vấn. Vậy cháu có nên nộp hồ sơ xin quốc tịch không cho Texas?
Nếu mà con của quý vị đã có thẻ xanh được gần 3 năm rồi, có nghĩa là cái conditional residence đó, và cái thẻ xanh đó đã được 3 năm rồi, thì giá có thể nộp cái đơn N400.000 liền ngay lúc này luôn.
Câu hỏi này chắc cũng thực tế đến đây Nguyễn Ngọc Điệp. Con tôi qua Mỹ học, tôi chuyển tiền mua nhà cho con tôi ở, vậy tôi có được thẻ xanh?
Dạ chắc chắn không ạ.
Nếu được thì chắc cả thế giới này làm hết rồi. Dạ,
Đúng
luật
rồi.
sư có đậu quốc tịch rồi thì khi nào nhận được bằng gửi về nhà?
À, trước hết quý vị phải đi tuyên thệ. Quý vị đã thi đậu rồi thì bên sở di trú sẽ cho quý vị một cái ngày để quý vị đi tuyên thệ, và đúng cái ngày quý vị đi tuyên thệ đó thì quý vị sẽ có cái bằng nhập tịch của quý vị luôn.
Loan Nguyễn cho hỏi bảo lãnh con bị mất trí hồ sơ khai ở Mỹ hay Việt Nam, xin nói rõ giùm.
Bảo lãnh hồ sơ thì chắc chắn là khai bên Mỹ rồi ạ. Vấn đề sẽ tùy người con ở đâu. Nếu người con đang ở bên Mỹ thì sẽ làm nguyên bộ hồ sơ bảo lãnh và thẻ xanh bên Mỹ, còn nếu người con đang ở Việt Nam thì sẽ bảo lãnh bên Mỹ, nhưng mà sau này tới lúc hồ sơ bảo lãnh được chấp thuận thì sẽ làm với trung tâm thị thực để mà cho người con này có cái cuộc hẹn với bên lãnh sự quán để mình đi phỏng vấn.
Tiếng Pháp, em diện F2A chồng bảo lãnh ngày nộp hồ sơ 27 tháng 6 năm ngoái, thời gian đợi duyệt chuyển qua MVC.
À, còn lâu lắm quý vị. Nếu mà quý vị mới nộp năm ngoái thì bây giờ F2A bây giờ đang duyệt tới ngày 8 tháng 10 2017, mà mình đang ở 2023, hồ sơ quý vị là 2022, thì có nghĩa quý vị cần phải đợi gần 5 năm nữa.
À, xin hỏi tôi bảo lãnh hai con nhỏ qua Mỹ và bảo lãnh chồng năm 2023, tôi phải khai thuế khoảng bao nhiêu?
Cái này nó sẽ tùy theo lúc mà quý vị khai thuế, quý vị khai như thế nào, quý vị có khai dependent hay không. Nếu mà quý vị khai cá nhân quý vị và quý vị có hai người ăn theo, có nghĩa hai người dependent để mà bảo lãnh người chồng của quý vị, thì ít nhất quý vị cần phải có ít nhất là cỡ 32-33 ngàn. 32-33 ngàn ở đây là cái từ adjusted gross income chứ không phải là gross income nhé. Tại vì tùy theo công việc quý vị làm, với nghề nail chẳng hạn, cái gross income có thể rất là cao, nhưng trừ xong hết rồi thì cái adjusted gross rất là thấp. Nên cái con số anh nói 32-33 ngàn đây nó sẽ rơi vào cái adjusted gross income chứ không phải là tổng thu nhập.
Ở trong cái tờ giấy nó mình thấy cái ba chữ viết tắt đó là AGI á, là con số đó đó. Tôi có thẻ xanh 10 năm qua, anh chị em bảo lãnh giờ tôi kết hôn với người có quốc tịch, vậy tôi có quyền thi quốc tịch 3 năm không?
Dạ thông thường không, bởi vì cái vấn đề rằng là để cái cách mà mình có thẻ xanh nó cho phép mình nhập tịch như thế nào. Đây là quý vị có thẻ xanh qua bảo lãnh anh chị em thì quý vị phải đợi 5 năm cho dù quý vị cưới người có quốc tịch đi nữa. Tại vì cái vụ cưới hỏi của quý vị với người quốc tịch không có phải là cái nền tảng mà sở di trú hoặc cấp cái thẻ xanh. Cái nền tảng sở di trú cấp thẻ xanh nếu mà dựa trên cưới hỏi người có quốc tịch thì yes, quý vị có thể nhập tịch trong 3 năm. Nhưng mà bởi vì cái nền tảng đây của quý vị là khác, là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, nên cái 3 năm này nó không có áp dụng đối với quý vị.
Vũ Anh Phong, hồ sơ F2A đã có mail hoàn thành tháng 2 năm nay nhưng ngày ưu tiên tháng 5 năm 2021 với tình hình visa thụt lùi 2017 thì bao lâu được phỏng vấn?
4 năm ạ. À. Tùy theo cái thời gian quý vị, hoặc là tùy nếu mà quý vị cái hy vọng tốt nhất quý vị là cứ phải theo dõi cái lịch chiếu khám. Tại bây giờ vài tháng vừa qua lịch chiếu khám nó cứ lùi 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 lùi, nên vì vậy nên đối với ngày hôm nay Khanh sẽ coi Khanh nói là 4 năm, nhưng ví dụ tháng tới mà lịch chiếu khám nó cho current, có nghĩa rằng là cho phỏng vấn, thì tới lúc đó Khanh sẽ nói à quý vị có thể có ngày phỏng vấn. Nhưng mà một cái này mình phải theo dõi mỗi tháng mình mới biết được, chứ nếu mà ngay lúc này nếu mà hỏi Khanh tính Khanh sẽ nói là 4 năm.
Du học sinh nếu xin thẻ xanh diện vợ chồng ở Mỹ thời gian bao lâu?
Nó sẽ rơi vào cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi.
Honey TV, luật sư cho em hỏi khi qua Mỹ diện K1 được thẻ xanh 2 năm có đi du lịch châu Âu được không?
À, dạ được chứ, nhưng quý vị cần phải xin thị thực, tại vì thẻ xanh của Mỹ không có đồng nghĩa rằng là quý vị có thể vào bên châu Âu, bởi vì quốc tịch của quý vị vẫn là quốc tịch của Việt Nam, mà quốc tịch Việt Nam thì để mà xin đi qua châu Âu thì phải xin thị thực.
Vi Lê xin hỏi em có người nhà vừa bảo lãnh vợ con qua Mỹ, sau 2 tháng nhận được thẻ xanh thì người vợ đã theo người đàn ông khác bỏ chồng bỏ con. Vậy xin hỏi có cách nào để cô vợ về lại Việt Nam không? Chồng là người bảo lãnh và co-sign.
Nếu quý vị muốn, quý vị có thể báo với sở di trú rằng là cái người mà quý vị đã bảo lãnh đã có một cái sự gian lận hoặc gian dối với quý vị, thì để coi sở di trú họ sẽ quyết định như thế nào. Còn ngoài ra là cũng hơi khó đó.
Câu hỏi này mình cũng thường hay gặp trong các chương trình di trú lắm, tại vì cái
Dạ
sự
đúng
gian
rồi.
lận di trú là nó là hiển nhiên hiển hiện mọi ngóc ngách ngày nào mình cũng nghe cái sự gian lận di trú, có người là giả đò kết hôn giả, rồi cũng có người là qua đây rồi là qua cầu rút ván đó, đó rất là nhiều những trường hợp như vậy. Và mình cứ thỉnh thoảng trong các chương trình phải trả lời những cái câu hỏi như thế này, thì có một cái chương trình mình nói riêng về cái đề tài này, tức là khi bảo lãnh qua rồi bên A đổi ý thì sao, rồi bên B đổi ý như thế nào đó, thì mong quý vị coi lại những chương trình đã thực hiện mà liên quan tới những chủ đề của quý vị đang quan tâm á, quý vị vào Facebook hoặc là YouTube của đài VOA, địa chỉ Facebook là VOA tiếng Việt, YouTube là VOA tiếng Việt video, quý vị vào đúng cái chuyên mục live, tức là những chương trình trực tiếp, thì quý vị sẽ thấy là các chương trình về di trú Mỹ chúng tôi đều lưu lại mấy năm nay rồi, rất nhiều chủ đề khác nhau để quý vị có thể lục lại, tìm lại những cái thông tin sát sườn nhất mà mình muốn tìm hiểu ha. Nói về tất cả các dạng visa mình cũng đã nói rồi, nói về tất cả các trường hợp định cư Mỹ này kia, những cái trường hợp như câu hỏi này cũng đã nói rồi rất là nhiều, thì đó là những cái nơi mà quý vị có thể tìm đợi mà tìm hiểu thêm, nghe lại và tìm hiểu thêm. Luật sư cho em hỏi, em nghe vụ kết hôn trên mạng là không thật phải không?
Kết hôn trên mạng thật hay không thật, cái đó không phải là cái câu hỏi này anh không biết, nhưng
có
mà vấn đề
kết hôn thường online không thật hay không? Dạ, kết hôn online mà được bảo lãnh qua Mỹ đó, dạ chắc cái thắc mắc này là như vậy.
Cái kết hôn online bảo lãnh qua Mỹ thì thực tế cái đó nó không có xảy ra đâu, tại vì vấn đề quý vị phải, nếu mà quý vị muốn có cái hôn thú thì quý vị ít nhất phải làm giấy tờ để mà có hôn thú. Và Khanh biết là ví dụ muốn có cái hôn thú bên Việt Nam thì cần phải có hai người có mặt ở bên đó, hoặc là cái người làm hồ sơ họ làm cái giấy ủy quyền, nhưng bắt buộc là phường phải gặp cả hai người mới cấp cái hôn thú được. Còn ví dụ làm cái kết hôn online thì Khanh chưa biết tiểu bang nào cho kết hôn online cả, tại toàn là mình phải vào cái county clerk office để mình xin cái hôn thú, rồi xong đó mình mới nhờ người khác làm cái cuộc tổ chức cho mình để mà họ ký trên cái giấy đó để mình trả về quận. Trước giờ Khanh chưa bao giờ nghe kết hôn online. Còn về vấn đề gặp nhau online này, sau cưới nhau có được hay không, có rất là đầy. Nhưng vấn đề sẽ coi là cái cuộc hôn nhân quý vị như thế nào.
Xin hỏi tôi 15 tháng 9 năm nay hết hạn visa thì khi nào xin ra hạn? Xin gia hạn chứ.
Gia hạn thì quý vị thông thường sẽ đợi sau visa hết hạn rồi xong quý vị có thể xin gia hạn. Tại nếu mà quý vị xin gia hạn trước khi hết hạn thì có thể bên nó sẽ tùy theo ngày phỏng vấn của quý vị thôi. Hoặc là nếu mà không cần phỏng vấn thì có thể bên lãnh sự họ nói chưa tới lúc họ duyệt mà visa vẫn còn hạn, họ có thể nói không, chúng tôi không cho. Thì thông thường mình đợi hết hạn đi đã rồi hay là.
F2A trẻ được khóa tuổi tại thời điểm hồ sơ chấp thuận và đóng tiền visa và tiền đơn 260 đúng không?
F2A không có việc khóa tuổi đâu ạ, chỉ có việc trường tuổi thôi.
Trần Phú xin hỏi diện F4 có khi nào ngưng giải quyết luôn không luật sư, chắc chờ lâu quá.
Dạ không, F4 vẫn giải quyết, tại vì cái đó là cái luật trước giờ, và trong cái thời gian mà ngài Trump có tại vị thì ngài có nói là ngài muốn cắt đứt cái đó, nhưng mà thực tế để cắt đứt cái luật nó rất là khó, nên F4 vẫn cứ duy trì tiếp thôi.
Vi Minh, cha có thể sanh 10 năm bảo lãnh con dưới 21 tuổi chứ có định một. Nãy nên mình trả lời câu hỏi này rồi phải không ạ? Nộp đơn hơn một năm rồi thì bao lâu được phỏng vấn tại Việt Nam?
Tới 5-6 năm nữa ạ. Và tới lúc đó nếu mà con quý vị trên 21 tuổi thì sẽ bị lâu hơn nữa, bởi vì sẽ được chuyển qua dạng F2B.
Hiện bây giờ thì Trà My đã cán mốc đúng 12 giờ khuya giờ Việt Nam, giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 7 rồi, bước qua ngày mới rồi. Và ở bên đây thì 1 giờ trưa giờ Washington DC ở Texas, nơi luật sư Thanh đang ở, là 12 giờ trưa. Giờ Texas thì đã giải quyết được phần lớn rất nhiều những câu hỏi của quý vị đặt ra. Chắc là chúng ta sẽ phải chia tay nhau để mà hẹn gặp lại nhau vào tuần tới. Huy Võ vừa để câu hỏi lên, trả lời thêm câu nữa hai luật sư Khánh Hà. Vợ tôi có quốc tịch năm 2011, tôi cưới tháng 2 2023, làm giấy đăng ký kết hôn tháng 6 năm nay. Vậy khi nào nộp giấy tờ sở di trú cho thuận lợi và để có thể sang 10 năm?
Nếu mà quý vị muốn có thể sang 10 năm luôn á thì quý vị nên đợi ít nhất gần một năm nữa, có nghĩa là tháng 6 năm sau thì quý vị mới nên nộp cái bộ hồ sơ xin thẻ xanh với bên sở di trú Mỹ. Còn về vấn đề rằng là cần bao lâu để cho hồ sơ nó chắc thì thông thường Khanh sẽ nói là 3 tháng, nhưng mà Khanh muốn thấy rất là nhiều bằng chứng hai người có chung với nhau. Có nhiều người ta cưới xong 3 tháng sau vẫn không có gì thì cái đó không nghĩa lý gì cả. Cái vấn đề là mình có bao nhiêu bằng chứng để chứng minh cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Và để mà mình né luôn cái vấn đề cái thẻ xanh 2 năm á, thì thực tế phải đợi cỡ 9 tới 12 tháng sau khi mình cưới thì mới nộp cái đơn xin thẻ xanh.
Như vậy thì anh này hỏi là chờ đến 2 năm tính từ ngày làm giấy đăng ký kết hôn thì không cần phỏng vấn đúng không luật sư?
Không ạ, chắc chắn sẽ phỏng vấn tùy theo bên office và tùy theo cái bằng chứng quý vị có như thế nào. Còn về cái vấn đề cái tuổi hôn nhân của quý vị 2 năm là chỉ có định nghĩa rằng là quý vị có thể sanh 2 năm hoặc có thể sanh 10 năm thôi, chứ không phải là không có phỏng vấn đâu ạ. Cái luật không bao giờ nói vậy.
Hồi nãy cái câu hỏi mà kết hôn online đó, cái người bạn này nói thêm đó là vì nghe có bạn nói rằng là có người tư vấn nói là sẽ làm kết hôn trên mạng website với lãnh sự quán bên Mỹ được, vậy có bị
Dạ,
lừa
Khanh cũng nghe nói có nhiều công việc trên trời bay xuống nhưng Khanh đâu chịu thua. Thực tế rằng là bên lãnh sự quán họ sẽ không có chủ trì cái cuộc hôn nhân nào cả. Và lãnh sự quán họ chỉ là duyệt những cái hồ sơ mình thôi. Còn về những người bạn mà nói tin trên trời dưới đất như vậy thì nếu có thể Khanh không biết thật, quý vị nên liên lạc với họ. Và nếu mà quý vị làm thành công được thì báo cho Khanh biết để Khanh mở rộng thêm kiến thức của Khanh. Tại vì trước giờ Khanh cứ nghĩ rằng là cái chuyện đó không thể nào xảy ra được.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều về những câu hỏi ở đây, Trà My cũng đã giải quyết gần hết. Ngoài ra là còn những cái câu cảm ơn và những cái câu khích lệ. Cảm ơn luật sư Thanh và chúc luật sư Thanh mãi mãi vui, mãi mãi khỏe. Và cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến chương trình, ủng hộ chương trình và theo dõi tới phút này. Vẫn còn rất đông đảo, càng về khuya là càng đông người xem nữa và gửi câu hỏi rất là nhiều cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới về di trú mà cũng vừa giải đáp những cái băn khoăn của quý vị về di trú Hoa Kỳ. Mong là quý vị vẫn giữ cái đường dây liên lạc này tối thứ năm mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, quý vị lên Facebook Đài Voa và YouTube Đài Voa để đón theo dõi chương trình hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư di trú Khanh Phạm đều đặn thường xuyên tối thứ năm nào. Quý vị cũng có thể gặp anh ở đây để được giải đáp những thắc mắc của mình và được học hỏi thêm về những cái thông tin di trú mới. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas đã luôn luôn dành tình cảm rất là nồng hậu cho chương trình của chúng tôi và cho quý khán thính giả của đài VOA khắp nơi.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả. Những cái chương trình này rất là thực tế, rất là bổ ích, và có thể nhiều người nghĩ là nó cứ nói qua nói lại nhưng thực tế là càng làm thì quý vị theo dõi quý vị mới biết về cái vấn đề cái quy trình của bên Mỹ về luật pháp như thế nào. Và cái thứ hai nữa là Khanh và chị Trà My hồi xưa giờ là làm cái chương trình này là với cái sự mong mỏi rằng là giúp quý vị để mà hiểu biết về luật di trú Mỹ để khỏi bị lừa đảo gì nhiều. Nên vì vậy quý vị có những câu hỏi á, nếu mà ngoại trừ nó quá có nghĩa là cái gì cái từ mà khó khó nói ngoài á, thì quý vị có thể email hoặc nhắn tin cho Khanh. Còn nếu không á, cái chương trình ngày thứ năm mỗi tuần của Khanh và chị Trà My là cái nơi tốt nhất để quý vị đặt những câu hỏi, và tại vì Khanh sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị luôn. Còn ngoài ra nếu mà để mà Khanh coi email hoặc là coi điện thoại để trả lời thì nó rất là tùy theo vấn đề rằng là Khanh sẽ đọc mà Khanh coi là nó như thế nào để Khanh trả lời được cho quý vị, bởi vì nhắn tin qua lại nó cũng rất là lâu và thông thường không phải là một câu hỏi mà nó sẽ đẻ ra mấy chục câu hỏi nữa thì nó sẽ rất là dài.
Cho nên chúng tôi mong được đón tiếp quý vị tại điểm hẹn này tối thứ năm mỗi tuần. Đây là điểm hẹn mà chúng ta gặp gỡ trao đổi kiến thức và được giải đáp, hỏi đáp lượm liền thưa quý vị. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Có nhiều người xin được luật sư Khanh tư vấn thì quý vị có muốn những cái nhu cầu nào tư vấn riêng tư đó, quý vị cứ để tin nhắn cho luật sư Khanh nhé. Nãy giờ mình có đưa cái số Viber rồi và địa chỉ email rồi. Quý vị muốn liên lạc riêng vì có những chuyện không tiện nói ra nơi công cộng đó thì quý vị cứ việc liên lạc. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Thì bây giờ có những trái tim I love you away. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúng tôi cũng yêu mến quý vị lắm vì quý
I
vị
love
luôn
the OA too.
cảm ơn chị Thanh. Thực ra là chúng tôi phải phải nói rằng là rất yêu mến quý vị, rất yêu mến những vị khách mời của chúng tôi. Không có quý vị, không có những vị khách mời thì không có chúng tôi. Thành ra một lần nữa chúng tôi rất là mong là được quý vị chia sẻ lan tỏa cái niềm yêu thương này. Quý vị thấy thông tin hữu ích, bấm like, bấm share để chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Thanh, cảm ơn quý khán thính giả và xin hẹn tái ngộ vào tối thứ năm tuần tới.
Cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả, và hẹn quý vị khán thính giả tuần tới nhé. Chào chị và chào quý vị.